Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến tổ chức và hoạt động của các phong trào trong giáo hội Công giáo. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Kinh Mân Côi là lời kinh có thể đọc ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tạo cho các giáo hạt tòng nhân cựu Anh giáo cơ hội truyền giảng tin mừng qua việc cho phép các tín hữu Công giáo đã chịu phép rửa, nhưng chưa chịu các bí tích khai tâm được gia nhập các giáo hạt này. Trong giáo hội Công giáo hiện nay có một số giáo hạt tòng nhân được Tòa Thánh thành lập từ năm 2009 để đón nhận các tín hữu Anh giáo xin gia nhập Công giáo, mà vẫn được duy trì truyền thống phụng vụ và linh đạo Anh giáo, nhưng các giáo hạt đó không được đón nhận những tín hữu Công giáo đã chịu phép rửa, trừ khi họ là thành phần gia đình các tín hữu cựu Anh giáo. Mới đây, Đức Thánh Cha Francisco đã tu chính tông hiến Anglicanorum Cetibus, các nhóm Anh giáo, và nới rộng quyền của các giáo hạt cựu Anh giáo được đón nhận các tín hữu đã rửa tội trong Công giáo. Quyết định của Đức Thánh Cha được ký ngày 31 tháng 5, nhưng mới được công bố đầu tháng 7 này do giáo hạt tòng nhân Đức bà Walsingham ở Anh Quốc và giáo hạt Tòa Thánh Phêrô ở Hoa Kỳ và Canada. Bộ Giáo lý Đức tin đã gửi đến các giáo hạt này quyết định tu chính của Đức Thánh Cha, và nay những quyết định đó thuộc về các quy luật bổ túc, trong đó có xác định ai có thể trở thành thành viên của các giáo hạt tòng nhân cựu Anh giáo. Quy luật đó có khoản như sau: một người đã rửa tội trong giáo hội Công giáo nhưng chưa hoàn tất các bí tích khai tâm, và sau đó họ trở về với đức tin và việc hành đạo trong giáo hội như kết quả công việc truyền giáo của giáo hạt, thì họ có thể được nhận làm thành phần của giáo hạt và lãnh nhận bí tích thêm sức hoặc bí tích thánh thể hay là cả hai.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh phục vụ di dân và người lưu động, mời gọi các tín hữu Kitô ý thức về công việc của những người làm nghề biển, cầu nguyện và nâng đỡ họ. Lời kêu gọi trên đây được hội đồng đưa ra trong sứ điệp Nhân Chủ Nhật Biển, cử hành hôm nay 14 tháng 7. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Antonio Maria Vegno, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh phục vụ người di dân và lưu động, trong đó nhắc đến gần 1.500.000 người làm nghề biển, du hành vào làm việc trên 100.000 con tàu, chuyên chở 90% các sản phẩm hàng hóa. Phần lớn các đồ dùng chúng ta sử dụng hàng ngày được chuyên chở trên những con tàu xuyên đại dương. Thủy thủ đoàn làm việc trên những con tàu đó gồm nhiều quốc tịch khác nhau, họ sống trong những điều kiện khó khăn, xa những người thân yêu và nhiều khi bị bỏ rơi trên những hải cảng xa lạ, không có đồng lương, trở thành nạn nhân của những tổ chức tội phạm, và cũng phải chịu thiên tai, bão táp, cả những vụ bị hải tặc cướp bóc và bị đánh tàu. Hội đồng Tòa Thánh chào mừng sự kiện tích cực như một tia hy vọng, đó là Hiệp ước về lao động hàng hải của Tổ chức Lao động Quốc tế, công bố năm 2006, đã được 30 quốc gia thành viên của tổ chức này phê chuẩn và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8 tới đây. Đó là kết quả của nhiều năm làm việc liên lỉ giữa các chính phủ, giới chủ nhân và các công nhân. Cũng trong sứ điệp, Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động đề cao ngành tông đồ biển cả của Giáo hội Công giáo, hoạt động từ 90 năm nay, với một mạng các vị tuyên úy và những người thiện nguyện hiện diện tại hơn 260 hải cảng trên thế giới, chứng tỏ sự săn sóc từ mẫu của giáo hội đối với an sinh vật chất và tinh thần của những người làm nghề biển, các ngư phủ và gia đình họ.
Frankfurt, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kêu gọi dân chúng các nước tỏ ra khiêm tốn, điều độ và quảng đại liên đới hơn trước cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Tuyên bố với tờ Frankfurt Toàn báo, số ra ngày hôm qua 13 tháng 7 ở Đức, Đức Hồng Y Turkson nói, nếu trong cuộc khủng hoảng hiện nay các nước nghèo trở nên khiêm tốn điều độ hơn và các nước giàu tỏ ra quảng đại hơn, thì chúng ta sẽ được lợi ích rất nhiều. Theo Đức Hồng Y, những nước yếu ở Âu Châu cần giảm bớt những đòi hỏi vật chất. Tuy tình trạng của họ thật là cam go, nhưng đó không phải là điều lạ thường dưới nhãn giới của nhiều nước khác. Tình trạng lạm phát mà Hy Lạp hoặc Bồ Đào Nha đang phải chịu đối với các nước đang phát triển, đó là điều xảy ra hàng ngày. Họ bị Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế mỗi ngày nói phải làm gì và phải bỏ những điều gì. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Turkson tái khẳng định rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay có nguyên nhân ở trong sự thiếu sót về luân lý đạo đức. Trách nhiệm trong vụ này là những người đã đưa ra những quyết định thiển cận và muốn kiếm được lợi nhuận một cách mau lẹ. Dĩ nhiên, những khía cạnh tài chánh chuyên môn cũng có vai trò trong cuộc khủng hoảng này, nhưng nguyên nhân nòng cốt vẫn là sự tham lam và ham hố của con người.
Kuala Lumpur, Liên hiệp các tổ chức Hồi giáo tại Malaysia, đòi trục xuất Đức Tổng Giám mục Joseph Marino, Sứ thần Tòa Thánh, vì Ngài tuyên bố ủng hộ việc các tín hữu Kitô dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Đức Tổng Giám mục Marino, người Mỹ, được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh đầu tiên tại Malaysia hồi đầu năm nay, sau khi Malaysia và Tòa Thánh thiết lập quan hệ với nhau hồi tháng 7 năm 2011. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí trực tuyến Malaysia Kini, truyền đi hôm 11 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Marino bày tỏ lập trường ủng hộ các tín hữu Kitô dùng từ Allah. Từ nhiều năm nay, những người Hồi giáo tại Malaysia muốn dành riêng từ này để chỉ Thượng Đế của Hồi giáo, trong khi tại các nước Hồi giáo khác, từ Allah vẫn được các tín hữu Kitô dùng để chỉ Thiên Chúa mà không ai phản đối. Liên hiệp các tổ chức Hồi giáo ở Malaysia đòi chính phủ nước này phải can thiệp và trục xuất Đức Sứ thần Tòa Thánh. Họ nói rằng, nếu nhà nước không can thiệp, thì ảnh hưởng của Kitô giáo sẽ gia tăng và phong trào Kitô giáo hóa cũng sẽ bành trướng và chống lại người Hồi giáo trong nước. Tổ chức này còn cho biết sẽ viết thư trực tiếp cho Đức Giáo hoàng Francisco. Malaysia có 28 triệu dân, trong đó 60% theo Hồi giáo là quốc giáo tại nước này. Số tín hữu Công giáo gần 900.000 người, chiếm khoảng 3% dân số toàn quốc.
Munich, con gái của một người Hồi giáo Turkmenistan, đã trở thành viện mẫu của nữ đan viện biển Đức ở Venio thuộc miền Bavaria, Nam Đức. Đó là nữ tu Carmen Tasmurat. Chị đã được Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich sở tại, chúc phong viện mẫu trong buổi lễ ngày 11 tháng 7 vừa qua, lễ Thánh Biển Đức. Chị Carmen Tasmurat sinh năm 1951 tại Munich, con của một người Hồi giáo từ miền Turkmenistan, làm việc cho Đài Âu Châu Tự Do và cho một đài phát thanh Đức. Chị được rửa tội theo Công giáo, theo học ngành sư phạm xã hội và làm việc lâu năm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Chị Carmen gia nhập đan viện Biển Đức ở Venio hồi năm 1997 và bắt đầu làm nhà tập năm 47 tuổi. Đan viện hiện có 25 nữ tu vừa sống đời chiêm niệm vừa thi hành nghề nghiệp chuyên môn như bác sĩ nhi đồng, y tá, kỹ sư hoặc chuyên gia tin học.
Baghdad, Đức Thượng phụ Louis Sarko, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, nhắc nhở các linh mục tuân hành nghiêm túc nghĩa vụ và khiển trách một số sai lỗi. Trong thư mục tử, được báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh trích lại những đoạn dài trong số ra ngày 10 tháng 7 vừa qua, Đức Thượng phụ Sarko nhận xét rằng sự suy yếu của chính phủ và nhiều giáo phận chống tòa cũng như tình trạng khẩn trương trường kỳ về mặt xã hội và chính trị ở Iraq đã có những hậu quả tiêu cực trên căn tính của linh mục. Đức Thượng phụ bày tỏ sự quý chuộng đối với phần lớn các linh mục thuộc quyền, nhưng Ngài cũng tố giác sự kiện nhiều linh mục ra đi mà không có phép của giám mục bản quyền, hoặc một số linh mục khác chỉ cử hành thánh lễ ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ngài nhấn mạnh rằng, làm linh mục là một ơn gọi, chứ không phải là một doanh nghiệp.
Harare, Hội đồng Giám mục Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu, khuyến khích dân chúng tham gia bầu cử Quốc hội và Tổng thống vào ngày 31 tháng 7 tới này, và sẽ gửi 2.400 quan sát viên tại các phòng phiếu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí In Touch của dòng tên, ông Akmore Kori, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Zimbabwe, cho biết tin trên và nói rằng cả những người thiện nguyện cũng được gửi tới những vùng sâu vùng xa để quan sát cuộc bỏ phiếu. Chúng tôi kêu gọi dân chúng đi bỏ phiếu và bầu cử an bình, để ý tới sự kiện việc chọn lựa các vị lãnh đạo cũng thuộc khuôn khổ trách nhiệm mục vụ của mỗi Kitô hữu. Ông Kori cho biết trên toàn quốc Zimbabwe có 9.700 phòng phiếu. Một số quan sát viên thiện nguyện của Công giáo sẽ mặc áo T-shirt với hàng chữ quan sát viên Công giáo. Đây cũng là một cách thức khuyến khích dân chúng tham gia bầu cử, vì họ đã mất tin tưởng từ sau những vụ bạo hành xảy ra trong cuộc tuyển cử hồi năm 2008. Trong cuộc bầu cử sắp tới, Tổng thống Robert Mugabe tuy đã 89 tuổi, nhưng tiếp tục ra tranh cử.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cần lắm một tấm lòng.
Kính thưa quý vị thính giả, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn là nỗi khắc khoải của con người thời đại hôm nay. Có thể nói, hôm nay chúng ta có nhiều thứ, nhưng điều quý giá nhất và có giá trị nhất đối với đời sống thì chúng ta lại thiếu. Đó chính là tấm lòng. Nhiều cảnh thương tâm xảy ra trong gia đình, xã hội và cả giáo hội vì người ta thiếu một tấm lòng, thiếu một trái tim biết yêu thương và chia sẻ. Bài tin mừng hôm nay nói về những trái tim. Bên cạnh những con tim thờ ơ và lạnh lùng của người tư tế và trợ tế, chúng ta được đánh đồng bởi trái tim đầy nhạy bén và biết quan tâm của người Samaritano nhân hậu. Người Samaritano nhân hậu có một trái tim nhạy bén. Trái tim của ông đã rung động trước nỗi đau của người bị hại. Trái tim nhạy bén đã giúp ông vượt qua mọi rào cản của xã hội và bản thân. Dù đang mình việc riêng, dù phó ngựa phi nhanh, ông vẫn nhìn thấy người bị nạn nằm bên vệ đường. Trong khi đó, thầy tư tế và thầy Lê Phi đi ngang qua, nhưng lại không thấy, không nghe. Hay nói đúng hơn, các thầy có thấy có nghe, nhưng với trái tim khép kín, các thầy chẳng thể đồng lòng. Trái tim của các thầy bị đóng kín bởi cánh cửa lề luật. Chúng ta tự hỏi, điều gì khiến trái tim của chúng ta đóng lại trước nỗi đau khổ của anh chị em chúng ta? Chúng ta được mời gọi để nghe và thấy bằng con tim, vì chỉ có trái tim mới giúp chúng ta nghe và thấy nỗi đau khổ và nhu cầu của người khác. Trong bài giảng lễ trong chuyến viếng thăm mục vụ tại đảo Lampedusa, cực nam Italia, sáng ngày 8 tháng 7 năm 2013, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ cảnh tỉnh về thái độ dửng dưng của nền văn hóa chúng ta. Ngài nói, nền văn hóa an sinh sung túc làm cho chúng ta chỉ nghĩ đến mình, làm cho chúng ta không còn nhạy cảm đối với tiếng kêu của người khác, làm cho chúng ta sống trong những bong bóng xà bông. Nó đẹp nhưng chẳng là gì cả. Đó là ảo tưởng về sự phù du, tạm bờ, dẫn đến sự dửng dưng đối với tha nhân. Đúng hơn, nó đưa tới sự hoàn cầu hóa thái độ dửng dưng. Chúng ta trở nên quen thuộc với đau khổ của người khác, coi đó là điều chẳng liên hệ đến chúng ta, không làm chúng ta quan tâm, đó chẳng phải là việc của chúng ta. Trở lại với người Samaritano nhân hậu, chúng ta thấy rằng trái tim không chỉ giúp ông nhìn thấy nỗi đau của người bị hại, trái tim còn mách bảo ông, chỉ cho ông điều biết ông cần làm. Các thầy tư tế và Lê Phi cũng thấy, và có lẽ họ cũng biết cần phải giúp đỡ người bị hại. Nhưng vì không có trái tim quan tâm, nên khi thấy người bị nạn, họ đã tránh sang một bên kia mà đi. Còn người Samaritano nhân hậu biết lắng nghe tiếng nói của con tim để hành động. Ông không cân nhắc hay so đo tính toán thiệt hơn. Ông không sợ hãi và lo lắng cho sự an toàn của bản thân mình. Trái tim ông chỉ cho ông biết cách thế hành động. Ông làm tất cả theo sự hướng dẫn của con tim. Với trái tim, ông đã làm tất cả với sự chuẩn xác và nhất là với sự nhiệt tình để cứu nạn nhân. Chiêm ngắm những thầy tư tế và người Samaritano nhân hậu, chúng ta thấy nhiều khi mình giống những thầy tư tế hơn. Cũng như các thầy tư tế, Trái tim của chúng ta nhiều lần khép kín trước nỗi đau khổ của người khác. Có bao nhiêu điều cản trở chúng ta, khiến chúng ta không thấy và không nghe được tiếng rên xiết của anh chị em mình. Và nhiều khi, dẫu có nghe, có thấy, nhưng chúng ta không muốn hành động, không muốn yêu thương và phục vụ người khác. Chúng ta sợ ảnh hưởng đến bản thân và công việc của mình. Chúng ta sợ phải liên lụy đến mình nên tránh qua một bên và đi. Hãy ra đi và làm như vậy. Ước gì mọi người chúng ta có được trái tim như trái tim của người Samaritano nhân hậu. Trái tim nhạy bén trước nỗi đau khổ của người khác. Xin cho chúng ta biết lắng nghe tiếng nói của con tim, để chúng ta biết yêu thương, chữa lành và mong muốn phục vụ người khác, đặc biệt là những nạn nhân của những hình thức bất công, nghèo đói, bệnh tật trong cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa vì đã ban cho con một trái tim để yêu thương, để cảm nhận được tình yêu và để yêu. Nhiều lúc con muốn yêu thương người khác, không ít lần trái tim con đã thổn thức và rung động trước những mảnh đời bất hạnh. Nhưng những kinh nghiệm đau thương làm con sợ hãi. Con sợ bị lừa dối, bị hiểu lầm, sợ bội phản. Xin Chúa đụng chạm đến trái tim con, để con có thể vượt qua sợ hãi, thành kiến và rào cản, để con cũng biết rung động trước nỗi đau khổ của người khác và nhu cầu của anh chị em mình. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ bàn về đề tài, tổ chức và hoạt động của các phong trào trong giáo hội Công giáo. Thưa cha, giáo hội Công giáo đang đón nhận rất nhiều các phong trào được khai sinh và phát triển trong thế kỷ 20. Thế thì các phong trào này đang khơi dậy mùa xuân trong giáo hội có đúng thế không, thưa cha?
Đúng vậy. Đức Thánh Cha Pio 11 đặt nền tảng cho phong trào Công giáo tiến hành. Vì người mong muốn xây dựng một cộng đoàn Kitô hữu mới thích hợp với xã hội hiện đại. Năm 1922, Ngài đã thiết lập phong trào Công giáo tiến hành Italia theo khẩu hiệu Hòa bình Chúa Kitô trong nước Chúa Kitô. Trong gần 100 năm qua, vài chục triệu giáo sĩ và giáo dân đã tham gia tích cực trong các phong trào, hội đoàn và cộng đoàn được thành lập trong các giáo phận. Gần 200 phong trào, hội đoàn và cộng đoàn đã được Hội đồng Giáo hoàng đặc trách giáo dân công nhận như tổ chức quốc tế của Giáo hội Công giáo. Chúng ta có thể nhắc đến những phong trào Hiệp thông và Giải phóng, phong trào Tổ ấm Focolari, phong trào Công giáo tiến hành, phong trào Cusilo, Hướng đạo sinh, Con đường tân dự tòng, phong trào Canh tân trong Thánh linh, Cộng đồng Thánh Egidio, Cộng đồng Immanuel, Cộng đồng Semic, Huynh đoàn Hy vọng, Cộng đồng Nomadenfia, phong trào Tông đồ Người mù. Những phong trào đáp ứng lại ơn gọi tái truyền giảng tin mừng như Shalom, Canção Nova, Bài ca mới, phong trào Quốc tế Giới trẻ năm 2000, hoàn toàn thuộc về mẹ Totus Tuus, tái truyền giảng tin mừng, các tổ chức bác ái, Đức tin và Ánh sáng, Ánh sáng và sự sống, Hiệp hội các ông bà nội ngoại Công giáo, và còn bao nhiêu thực tại phong phú khác của giáo hội đang nảy sinh.
Thay đổi chính trị, kinh tế, xã hội trở thành nguyên nhân thúc đẩy các giáo sĩ hoặc giáo dân thành lập các phong trào trong giáo hội Công giáo, đúng không cha?
Từ năm 1917, chủ nghĩa vô thần xuất hiện đã gây khủng hoảng đến niềm tin Kitô. Tiếp theo đó, cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha 1936-39 đưa con người đến tình trạng chán nản và bất mãn với cuộc sống. Đức tin Kitô bị thử thách, nhiều tín hữu xa tránh giáo hội. Thế chiến thứ hai 1939 đến 1945 làm tinh thần con người thêm sa sút và lạc hướng. Trong huấn từ ngày 6 tháng 2 năm 1940, Đức Thánh Cha Pio XII cũng nhìn nhận có rất nhiều người đã rời bỏ đức tin Kitô. Giáo hội Tây Ban Nha cổ võ các đoàn thanh niên công giáo tiến hành tổ chức những cuộc hành hương viếng mộ Thánh Giacobbe Tông Đồ ở Santiago de Compostela. Để giúp cho cuộc hành hương kết quả, các giáo phận tổ chức những khóa học cấp tốc cho những người hướng dẫn các đoàn hành hương. Cuộc hành hương đầu tiên có khoảng 100.000 thanh niên tham dự. Chính các khoa học chuẩn bị cho các cuộc hành hương là bước đầu của việc thành lập phong trào Cusilo sau này.
Thế thì các phong trào được thành hình như thế nào? Mỗi phong trào có mục đích rõ ràng không? Hay là họ hoạt động theo cảm hứng thưa cha?
Ông Eduardo Bodin là một trong những người đã nghiên cứu và thành lập phong trào Cusilo cách hệ thống. Từ năm 1940, ông huấn luyện những người hướng dẫn hành hương qua những khóa học kéo dài một tuần lễ, mỗi năm hai lần vào mùa Phục sinh và mùa Giáng sinh. Đa số tham dự viên không thể ngưng sinh hoạt trọn một tuần lễ, nên phong trào Cusilo tổ chức khóa học ngắn 3 ngày. Cusilo nghĩa là khóa học ngắn. Năm 1947, Đức Thánh Cha Pio XII đã tấn phong và bổ nhiệm cha Hervás làm giám mục giáo phận Mallorca. Chính đức tân giám mục cho phép phong trào Cusilo được hoạt động trong giáo phận Mallorca. Phong trào được chính thức thành lập với danh hiệu Cusilo de Cristiandad, nghĩa là khóa học ngắn về Kitô giáo. Danh xưng phổ thông là phong trào hội học Kitô giáo. Mục đích của phong trào Cusilo là giúp các thành viên sống những gì là căn bản của người Kitô và biết sống với những người khác theo những điều căn bản này. Phong trào giúp các thành viên khám phá và sống trọn vẹn ơn gọi riêng của mình. Phong trào cũng thúc đẩy việc hình thành các nhóm nhỏ Kitô nồng cốt, làm dậy men tin mừng trong môi trường sống của họ bằng phúc âm.
Phong trào Cusilo này có chương trình huấn luyện quy củ không? Tổ chức của phong trào như thế nào thưa cha?
Sách lược của phong trào Cusilo gồm 3 giai đoạn. Thứ nhất, giai đoạn tiền Cusilo gồm 5 điểm chính: nghiên cứu và lựa chọn môi trường, tìm kiếm ứng viên, lựa chọn ứng viên, chuẩn bị cho ứng viên, chuẩn bị cho khóa Cusilo. Giai đoạn 2 là giai đoạn tham dự khóa 3 ngày. Các tham dự viên của khóa tĩnh huấn được giúp nhận đa ơn gọi của mình. Đồng thời họ được trang bị giáo lý cần thiết để sống đức tin trưởng thành, được biến đổi, được khơi dậy lòng hăng hái rao giảng tin mừng và làm việc tông đồ. Giai đoạn 3 là giai đoạn hậu Cusilo, cũng được gọi là ngày thứ tư. Phong trào giúp họ giữ quyết tâm qua những sinh hoạt thường xuyên của nhóm nhỏ và nhóm lớn. Họ được liên kết với nhau để trở thành một cộng đoàn Cusilo hữu hình, cùng nhau hoạt động và hỗ trợ nhau. Châm ngôn của phong trào là một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em.
Thưa cha, giáo hội công giáo công nhận phong trào Cusilo khi nào? Hiện nay phong trào có bao nhiêu thành viên ?
Trong dịp phong trào Cusilo tổ chức Đại hội Thế giới lần đầu tiên vào năm 1966 tại Roma, Đức Thánh Cha Paulo VI đã khuyến khích và trao cho phong trào vai trò tiên phong trong việc canh tân thế giới cho Chúa Kitô theo tinh thần công đồng Vatican II. Năm 1971, Đức Thánh Cha Paulo VI đã công bố phong trào Cusilo là một ân sủng của Thiên Chúa. Ngày 6 tháng 5, 2002, Đức Thánh Cha Gioan Paulo II đã khuyến khích phong trào Cusilo nỗ lực canh tân đời sống Kitô. Ngài nói, hạt giống nhỏ bé gieo rắc trên quốc gia Tây Ban Nha hơn 50 năm trước đã trở thành một cây sum suê hoa trái của Chúa Thánh Thần. Đây là dụng cụ Thiên Chúa tạo nên để loan báo tin mừng cho thời đại chúng ta. Ngày 31 tháng 5, 2004, Hội đồng Giáo hoàng đặc trách về giáo dân ban sắc lệnh nhìn nhận tổ chức quốc tế của phong trào Cusilo có tư cách pháp nhân kèm theo việc phê chuẩn nội quy của phong trào. Hiện nay phong trào Cusilo trở thành một tổ chức quốc tế, hiện diện trong 800 địa phận thuộc 60 quốc gia với 10 triệu thành viên.
Phong trào Cusilo có được phát triển ở Việt Nam hoặc trong các cộng đoàn Việt Nam ở hải ngoại không, thưa cha?
Sau khi tham dự khóa Cusilo tại Phi Nột Tân, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã khởi xướng việc hình thành phong trào Cusilo tại Việt Nam. Khóa tiếng Việt đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức tại Tu viện Betania thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn vào ngày 27 tháng Giêng 1967. Tiếp theo, các khóa được tổ chức tại các giáo phận Cần Thơ, Nha Trang, Long Xuyên, Vĩnh Long, Huế, Xuân Lộc. Những người công giáo Việt Nam cũng tổ chức những khóa tiếng Việt và sinh hoạt tích cực trong nhiều giáo vận ở khắp nơi trên thế giới.
Ngoài phong trào Cusilo phát triển mạnh mẽ, phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam cũng thu hút số đông các em tham gia hoạt động theo tinh thần của phong trào, có đúng thế không thưa cha?
Hưởng ứng sắc lệnh Quam Singulari của Đức Thánh cha Pio X ban hành năm 1910 nhằm khuyến khích lòng tôn sùng thánh thể và cho phép thiếu nhi được đức lễ lúc 7 tuổi. Từ năm 1915, nước Pháp và nhiều nước Âu Châu đánh mất đức tin. Năm 1917, cha Albert Bassier dòng tên thành lập Hội Nghĩa binh Thánh thể với tôn chỉ là cầu nguyện, đức lễ, hy sinh cứu nước Pháp theo các hình thức sau: khuyến khích chị em dâng ngày, cầu nguyện, đức lễ, hy sinh và xin cho nước Pháp thắng trận; cầu nguyện cho kẻ chết lành, xin Chúa cho nước Pháp thoát nạn vô thần sau khi thắng trận; và làm việc tông đồ. Phong trào phát triển mạnh ở Pháp và các quốc gia Âu Châu. Phong trào nghĩa binh thánh thể do hai cha Leon Pila và cha Paul Azzurro đem vào Việt Nam năm 1929. Phong trào hiện diện hầu hết trong các giáo phận Việt Nam. Trong vòng 25 năm, nghĩa là từ năm 1929 đến năm 1954, nghĩa binh thánh thể mang lại nhiều hiệu quả giáo dục thiếu niên. Năm 1965, Hội đồng Giám mục Việt Nam đổi danh xưng nghĩa binh thánh thể thành phong trào thiếu nhi thánh thể. Phong trào thiếu nhi thánh thể nhằm giáo dục thiếu nhi về hai phương diện, siêu nhiên và tự nhiên. Về phương diện siêu nhiên, các em trở thành những người Kitô hoàn hảo. Về phương diện tự nhiên, các em trở thành những con người kiện toàn về tinh thần cũng như thể chất, để các em dấn thân đem Chúa đến môi trường các em đang sống.
Thưa cha, phong trào thiếu nhi thánh thể nhằm giáo dục thiếu nhi về siêu nhiên và tự nhiên, do đó phong trào phải có một chương trình huấn luyện đầy đủ để các em trở thành con người trưởng thành về nhân bản và vững vàng về tôn giáo. Thế thì việc huấn luyện nhắm đến những khía cạnh chính nào, thưa cha?
Phong trào thiếu nhi thánh thể đã nghiên cứu và đưa ra một chương trình huấn luyện tiệm tiến, lấy lời Chúa và thánh thể làm nền tảng cho đời sống và mọi sinh hoạt. Chương trình tiệm tiến gồm 4 phần chính: giáo lý, nhân bản, phong trào thiếu nhi thánh thể và kỹ năng chuyên môn. Các phần này được soạn thảo từ dễ đến khó, từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp, áp dụng phù hợp với các khả năng tiếp thu và nhận thức của từng lứa tuổi. Trong việc giáo dục thiếu nhi, việc dạy giáo lý là chủ yếu. Phong trào không những chỉ dạy về giáo lý, nhưng còn giúp các em tìm gặp Chúa trong mối tương quan với người khác. Các em nhận ra và thực hành ý Chúa trong cuộc sống. Phong trào thiếu nhi thánh thể chủ trương tạo cho các em một bầu không khí lành mạnh, vui tươi, cởi mở, phấn khởi và thích nghi với chủ trương vui mà học, học mà vui. Đây là phong trào giáo dục đức tin công giáo có tính cách Việt Nam, đem lại nhiều ích lợi lớn lao trên những người trẻ Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Hoa Kỳ có khoảng 80 đoàn, gồm 15.000 đoàn sinh và 1.600 huynh trưởng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề. Kinh Mân Côi là lời kinh có thể đọc ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một trong các lợi điểm đặc thù và hữu ích nhất của Kinh Mân Côi đó là có thể đọc nó ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào trong ngày sống. Cầm trong tay một tràng hạt Mân Côi nhỏ và lần hạt một cách sốt sắng là điều mà ai cũng có thể làm khi đi trên đường, khi ngồi trên xe buýt hay trên xe lửa, khi đi dạo trong công viên, khi ngồi nghỉ trên ghế đá, trong những lúc ngồi trong phòng đợi bác sĩ khám bệnh hay trong khi đợi xe, trong lúc xếp hàng chờ tới phiên mình ở bưu điện hoặc khi leo lên một cầu thang, trong khi ngồi nghỉ hay khi đang lái xe. Chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Antonio Claret, ngay từ ngày còn trẻ khi làm việc trong hãng dệt bông, đã cùng với các bạn đồng nghiệp vừa điều khiển các máy dệt vừa lần hạt Mân Côi. Vào thời nhóm họp công đồng Trung Vatican II, cả trong những lúc tất cả các nghị phụ nghỉ để ra ngoài đi dạo hay giải khát, người ta thấy cha Giacomo Alberione quỳ tại chỗ của mình và lần hạt Mân Côi. Kinh Mân Côi có thể được đọc riêng từng cá nhân hay trong nhóm, với người lớn cũng như với trẻ em, lớn tiếng hay trong thinh lặng. Việc lần hạt Mân Côi không đòi hỏi bất cứ lễ nghi nào hay thể thức nào, cũng không thay đổi khi cầu cho người sống hay kẻ chết, bên cạnh giường của một người đang hấp hối hay gần chiếc nôi của một trẻ em. Thật thế, Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện tuyệt diệu, là lời cầu nguyện đơn sơ nhất nhưng cũng đại đồng nhất. Có đúng thật là chỗ lý tưởng để lần hạt Mân Côi luôn luôn là nhà thờ, quỳ bên cạnh nhà tạm thánh thể hay gần bàn thờ mẹ Maria rất thánh, như cha Pio thành Pietrelcina thường làm mỗi ngày, hết giờ này sang giờ khác. Nhưng khi không thể được, thì có thể lần hạt Mân Côi ở bất cứ đâu mà linh hồn chúng ta có thể ở trong sự hiện diện của mẹ Maria, hướng về mẹ và sốt sắng đọc lên các lời kinh kính mừng Maria. Cả trong điều này nữa, với các gương sáng của các ngài, các thánh cũng chứng minh cho chúng ta thấy rằng có thể đọc Kinh Mân Côi ở bất cứ đâu. Nó không bị điều kiện hóa bởi các môi trường hay giờ giấc, nhưng có thể lần hạt ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc.
Một cách đặc biệt, chúng ta có thể nói rằng Kinh Mân Côi trong khi đi đường hay khi du hành đã là việc làm của các thánh. Có một vài vị thánh đã chứng minh điều đó một cách rõ ràng bằng cách đi từ đường này sang đường khác, tay lần hạt Mân Côi. Thánh Joan de La Salle đã luôn luôn di chuyển với tràng hạt trong tay. Chẳng những thế, thánh nhân còn bắt tất cả các con cái của ngài liên tục lần hạt Mân Côi khi đi qua các đường phố nữa. Tràng hạt Mân Côi cũng đã là bạn đường không thể tách rời khỏi thánh Luigi Maria Grignion de Montfort trong các chuyến du hành truyền giáo bất tận của người. Người thánh hóa các con đường và vùng miền của nước Pháp với các lời kinh kính mừng. Thánh Filippo Neri, Thánh Felice thành Cantalice, Thánh Alfonso de Liguori, Thánh Antonio Maria Claret và biết bao nhiêu vị thánh khác cũng đã có thói quen lần hạt Mân Côi trong khi các vị di chuyển và du hành từ nơi này sang nơi khác. Thật là đẹp khi thấy Thánh Leonardo thành Porto Maurizio trở về tu viện vào ban chiều sau các công tác tông đồ mệt nhọc, vừa đi vừa lần hạt Mân Côi, chăm chú và thanh thản. Cũng thế, thật là gương sáng khi thấy Thánh Jean Bertrand và các bạn trẻ cùng nhau sốt sắng lần hạt Mân Côi trong các đường phố. Thánh Corrado thành Pasan là tu sĩ Cappuccino khiêm hạ vùng Bavière, có thói quen tụ tập các trẻ em lang thang ngoài đường lại và cùng chúng xếp hàng đi kiệu sốt sắng lần hạt Mân Côi, làm gương sáng cho cả vùng. Người ta cũng thường trông thấy thánh nữ Jeanne d'Arc cầm trí cưỡi ngựa đi bên cạnh nhà vua nước Pháp. Chính nhà vua đã có lần hỏi thánh nữ là đang mơ mộng gì khi cưỡi ngựa mà im lặng và cầm trí như thế. Thánh nữ trả lời, thưa hoàng thượng, tiện nữ đang lần hạt Mân Côi.
Trong thời đại của chúng ta ngày nay, có thánh nữ Bertilla Boscardin ở Vicenza, thánh Maximiliano Colbe ở Roma, đồng Dolindo Ruotolo ở Napoli. các vị là những người luôn luôn lần hạt mân côi khi đi trong các đường của thành phố. Thánh Giuse Cafasso kể lại rằng, một ngày nọ, vào tờ mờ sáng, ngài gặp trên các đường phố tỉnh Torino một bà cụ già trong thái độ rất cẩm trí. Thánh nhân đến gần và nói với bà cụ già tốt lành của tôi ơi, làm sao mà bà lại ở trên đường phố vào giờ này vậy? Bà cụ trả lời, tôi đi quét đường phố. Ngạc nhiên thánh nhân hỏi, nó có nghĩa là gì thế? Bà già trả lời, đêm vừa qua là lễ hội Carnavale và người ta đã phạm biết bao nhiêu là tội. Vì thế tôi đi qua các đường phố, lần hạt mân côi để thanh tẩy chúng khỏi các tội lỗi. Bà già giỏi thật. Chúng ta phải nói gì về các đường phố của chúng ta ngày nay? Gian tham, hối lộ, các gương mù, gương xấu, các hình vẽ bậy bạ tục tĩu trên tường, trên con người, trong các cử chỉ, các lời nói phạm thượng, các câu chuyện bẩn thỉu cả trong các bài hát nữa. Ngày nay lại càng không cần thiết hơn lần hạt mân côi đi qua các đường phố để thanh tẩy các con đường đã bị bệnh dịch hạch tình dục của thế giới này gây vấy bẩn hay sao? Tuy nhiên, lời kinh mân côi không phải chỉ vang lên trong các đường phố của thành thị, mà cũng vang lên trong các chỗ hẻo lánh, và không có ai nghĩ tới bao giờ nữa. Đài phát thanh Vatican đã nhiều lần cho chúng ta nghe tiếng lần hạt mân côi của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Lần hạt mân côi từ trong các nhà tù, từ trong các trại tập trung, từ các nhà thương, cũng như trên truyền hình, cứ lâu lâu lại chiếu cảnh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lần hạt mân côi. Qua đó, có thể nói rằng không có chỗ nào mà kinh mân côi lại không hiện diện, ít nhất là vài lần.
Thánh Théophane Vénard, tử đạo tại Việt Nam, bị bắt và bị tống ngục, đã thánh hóa cái cũi của ngài với tràng hạt mân côi mà ngài đọc với sự dịu hiền khiến cho mọi người nhìn thấy đều cảm động. Thánh Gaspare del Bufalo cũng làm như thế khi bị tống ngục cùng với các linh mục khác. Thánh Massimiliano Kolbe hy sinh chết thay cho một người cha gia đình trong trại tập trung Auschwitz, bị bỏ đói trong ngục cùng với 9 bạn tù khác, đã biến căn hầm chết đói ấy trở thành một nghĩa trang Kitô mới, vang dội lời kinh kính mừng Maria khổ đau. Một người thợ làm việc tại căn hầm đó ghi nhận rằng, xem ra cũng không còn là căn hầm đói nữa. Ở dưới này xem ra là đang đi xuống hầm của nhà thờ. Từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra như vậy. Từ căn phòng nơi các người bất hạnh ấy bị chôn sống, mỗi ngày người ta nghe thấy tiếng lần hạt mân côi, lớn tiếng và các bài thánh thi, cả các tù nhân bị giam trong các phòng bên cạnh cũng chung tiếng lần hạt mân côi. Mỗi khi tôi xuống dưới đó, các lời kinh sốt mến và các thánh thi chúc tụng Đức Trinh Nữ Rất Thánh vang lên trong toàn căn hầm. Cha Massimiliano Kolbe đã bắt đầu, và tất cả các người tù khác thưa kinh. Bây giờ, chúng ta hãy di chuyển vào trong sa mạc Sahara, và ở đây chúng ta tìm thấy anh Jacques de Foucault, tiểu đệ của Chúa Giê-xu. Chúng ta khám phá ra ngay rằng, anh đã muốn nhận Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng tịch liêu của anh ở Benis Abes. Và trong các bút tích thiêng liêng của anh, chúng ta có thể đọc dòng chữ sau đây. Đọc trọn kinh Mân Côi mỗi ngày và đọc lớn tiếng, với lòng trung thành và tình yêu lớn lao. Lại không là điều cảm động sâu xa hay sao, khi nghĩ tới các lời kinh kính mừng Maria ấy, đọc trong thinh lặng hay lớn tiếng, vang vọng trong sa mạc, từ đồi cát này sang đồi cát khác. Ngày nay, kinh mân côi vẫn tiếp tục vang lên trong sa mạc, nơi có các cộng đoàn công giáo tụ họp nhau lần hạt kính Đức Mẹ. Vì kinh mân côi là lời kinh đơn sơ, dễ học và dễ nhớ nhất, mà ai cũng thuộc và đọc được, kể cả các trẻ em chưa có trí khôn. Khi vang lên trên miệng lưỡi của các trẻ thơ trong trắng và vô tội, lời kinh kính mừng lại càng có sức mạnh kéo đổ ơn lành xuống trên giáo hội và trên toàn thế giới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cho phép các giáo hạt tòng nhân cựu Anh giáo nhận các tín hữu công giáo đã chịu phép rửa nhưng chưa chịu các bí tích khai tâm được gia nhập các giáo hạt này. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động mời gọi các tín hữu Kitô ý thức về công việc của những người làm nghề biển, cầu nguyện và nâng đỡ họ. Harare, Hội đồng Giám mục Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu, khuyến khích dân chúng tham gia bầu cử quốc hội và tổng thống vào ngày 31 tháng 7 này, và sẽ gửi 2.400 quan sát viên đến các phòng phiếu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 15.470 kilosit tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kilosit tức là 25m23 và 15.490 kilosit tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasit lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.